vì hết dạ trung thành với các chân lý âm nên con phải đau khổ nhiều vì những lối chú giải. Những lời chú giải đúng ra phải là những cuộc tìm kiếm những điều tuyệt đối được rút ra từ các linh hồn thiện chí. Những người cố gắng phân biệt chân lý với sai lầm, mỗi người một cách, đều tự cho mình là nhà thần bí. Mối nguy ở đây có thể tiêm nhiễm cả những linh hồn đạo đức và thánh thiện. Sự đào tạo chuẩn mực về lời hằng sống một khi bị lệch lạc vì thiếu hướng dẫn, thật khó mà kiểm soát và chỉnh. Hỡi ái nữ của cha, tại sao con xao xuyến? Con hãy bình an. Bình an sẽ không bị cất khỏi con tất cả sức lực linh hồn để bám chặt vào chân lý phúc âm cha đang truyền thụ cho con. Một số phần tử trong giáo hội đang làm méo dạng dung mạo đích thực của giáo hội bởi vì họ không còn hiểu thánh kinh được nữa và cũng không thể dùng thánh kinh làm của ăn, bổ dưỡng cho các linh hồn. Từ đó thường nảy sinh các phong trào được thành lập một cách thiếu kiểm soát và đưa đẩy nếp sống tu đạo đích thực đến chỗ cực kỳ nguy hiểm. Ôi, dưới những dáng vẻ vô tư, thế giới này có thể trở nên hết sức nguy hiểm. Con hãy hết sức xa lánh, bởi vì không ai được che chắn khỏi những xảo trá của ma quỷ. Phúc âm đã quá đủ để hướng dẫn dân cha đến với ơn cứu độ. Còn con, hãy giữ lấy bình an của mình. Con cứ để mỗi người đến với cha tùy ý họ. Bởi vì, hãy tin cha, không có điều gì ngoài ý cha muốn mà lại xảy ra được. Người ta đọa đày con phải đau khổ nhiều vì họ chấp nhận những điều làm cha khổ đau. Con hãy xa lánh thế gian vì nó chỉ làm cho con phiền muộn. Nếu như nỗi phiền muộn của cha làm con đau khổ thì nỗi u buồn của con cũng gây cho cha tương tự như vậy. Hãy yêu mến cha. Cha yêu thương con nhiều lắm. Con hãy bảo vệ đạo binh, đừng để bất cứ điều gì không phù hợp với sự vẹn toàn của phúc âm thâm nhập vào nó. Đạo binh là một tảng đá vô địch. Lầm lạc và kiêu căng của con người đụng đến đều bị vỡ tan. Con hãy nâng đỡ các linh hồn thiện chí. Hãy cho họ hiểu rằng cần phải suy phục và không được cắt xén phúc âm. Chúa Thánh Thần không tùy quyền và lụy phục ý thích của con người, nhưng con người phải tùy quyền thần tại nơi nào và vào lúc nào người muốn. Liêm chính đã bị loại trừ, thật giả hỗn độn đến mức không còn phân biệt được nữa. Cha muốn ủi an linh hồn tang thương của con. Con biết rằng có những linh hồn nhỏ bé đáng thương cần được hướng dẫn trước những trào lưu ảo sáng đầy nguy hiểm. Sự quân bình tâm linh và thánh thiện của dân cha đang bị tai ương, và cha mời gọi họ hãy bảo vệ những chân lý đang bị lâm nguy này. Phải, cha đã thấy trước biến chuyển của thế giới, nhưng chưa mong đợi một sự cắn xén phúc âm. Quả thật, người ta không thể thay đổi những gì đã được an định cho mọi thời, hiện tại cũng như tương lai. Như vậy mọi sự phải dựa trên nền tảng ấy, chứ không phải trên những cải cách của con người. Cho dù trước quan điểm nhân loại chúng xem ra có giá trị đi nữa, những gì thuộc về thần linh dựa trên thần linh, còn những gì thuộc về nhân loại dựa trên sự bấp bênh. Đức Maria đã ghi nhớ tất cả những sự ấy trong lòng. Lời cha bị đem ra bới móc, phúc âm dường như đã trở thành một đối tượng của sự bất tín. Tất cả đều là hồng ân. Con hãy giữ lấy bình an của con. Nó là của cha. Ôi lạy Chúa, con muốn cầu xin Chúa cho tất cả những ai đã cậy nhờ lời cầu nguyện hèn mọn của con, cho tất cả những người yêu dấu của con. Chúa biết họ, con muốn cầu nguyện cùng Chúa không chút lắng lo, trong niềm tin thăng tiến, để một ngày kia Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện của con. Ngày 21 tháng 6 năm 1977, Chúa Giêsu đã viết cho tôi: người ghé đến suốt ngày. Chúa đã làm tôi nghẹn ngào vì xúc động. Hôm nay sinh nhật của tôi, người đã làm cho tâm hồn tôi sướng vui với tất cả những dấu chỉ dịu hiền và thân ái mà tôi đã nhận được từ nơi người. Qua những thụ tạo bé nhỏ của người vây bọc tôi bằng sự nồng thánh thiện, trái tim tôi dạt vào niềm vui sướng và tri ân. Mấy dòng chữ này làm sao diễn tả hết được những gì tôi đã cảm nghiệm hôm qua. Tôi xin tóm gọn trong vài chữ: tôi đã được rải bơm ơn Chúa. Dio gracias, xin cảm tạ Chúa. Ngày 22 tháng 6 năm 1977, tôi không hiểu vì sao quyển tập này lại thân thiết với tôi hơn tất cả những quyển khác. Tôi chẳng hiểu gì cả. Có lẽ vì trong này chỉ có Chúa và tôi. Hỡi con nhỏ của cha, con phải biết rằng suốt ngày thâu đêm, giờ nào cha cũng ở bên con, lưu tâm cả đến những cái động khẽ nhất của con, quan hoài cả đến những tư tưởng của con, để mọi sự đều trở nên những động tác và những ý nghĩ của tình yêu, để giải thoát chúng khỏi tất cả những gì bị con người tự nhiên khỏa lấp, đôi khi quá đáng trong sự hiểu biết của nó về các sự vật. Thế còn có muốn yêu những gì cha yêu không? Dạ có. Thì con hãy yêu người xung quanh của con như chính mình. Hãy cắt giới sân của cha, không phải bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Hãy kính mến cha của cha, mến mẹ của cha. Hãy yêu kính các thánh, và nhất hãy thương yêu các tội nhân khốn cùng. Cha yêu thương họ. Tình yêu yêu thương tất cả, ôm ấp mọi sự, chỉ trừ tội lỗi. Với sự trợ giúp của ơn cha, con hãy loại bỏ tất cả những gì làm ngăn trở sự thăng tiến của tình yêu nơi các linh hồn. Trước nhất, con hãy thích lệ thuộc vào cha. Hãy ngợi ca những kỳ công cha đã thực hiện nơi các linh hồn đặc tuyển của cha. Hãy tán dương lòng nhân lành của cha, sự dịu hiền của cha dành cho nhân loại đau thương. Và hãy tin cha, họ đang khốn khổ trên nhiều phương diện. Trước mắt cha, khiêm nhượng và bé nhỏ là những điều cao quý. Con hãy quý trọng cả hai, bởi vì chúng là cha mẹ của rất nhiều nhân đức khác. Con hãy gớm ghét những gì kinh tởm trước mắt cha: sự giả hình, gian dối, kiêu căng, tự phụ và danh giá. Cha tởm gớm những thứ hoa trái ấy của hỏa ngục. Cha sẽ dạy con biết cách phân biệt, để con không còn xét đoán theo bề ngoài. Cha sẽ hướng dẫn con đi vào cốt lõi vấn đề, để giữ lại những gì tốt đẹp trước mắt cha. Người đời không thể hại con, bởi lẽ chính cha sống và hành động trong con. Tuy nhiên, con phải chấp nhận nhượng hết mọi chỗ cho cha. Phán đoán chân xác về các sự vật liên quan đến những giác quan có nghĩa là thừa nhận các giới hạn của chúng, sức mạnh tầm thường của chúng trên những vấn đề tâm linh, những điều mà chúng chỉ là một bổ túc nhằm góp phần trân trọng hơn những đặc ân của cha. Các giác quan không phải là điều thiết yếu đối với sự sống linh hồn. Một thực tại có thể bị tách rời khỏi chúng khi linh hồn đã trở nên kiên định trong tình yêu của cha. Việc yêu mến chí thiết, cao thượng và quảng đại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận biết thánh ý Cha. Trong mọi biến cố, con hãy gắng nhận ra thánh ý Cha để trân trọng, nhưng trước nhất là để chấp nhận và yêu mến. Ngày 24 tháng 6 năm 1977, lạy Thiên Chúa của con, để những người ấy có thể chấp nhận con với tất cả những khiếm khuyết của con, con có nên cố gắng cảm thông và chấp nhận họ trong thực trạng của họ không? Điều con yêu thích nơi tha nhân, con lại không nên thực hiện trước nơi bản thân con hay sao? Việc nói ra sự thật không phải lúc nào cũng tốt, bởi vì có thể gây tổn thương thê thảm cho một linh hồn chưa sẵn sàng đón nhận. Nhưng nếu điều ấy liên quan đến sự thăng tiến tinh thần, thì linh hồn nên sẵn lòng đón nhận với tinh thần khiêm nhượng và bé nhỏ. Người nào chưa biết chấp nhận những sỉ nhục có thể vẫn tiến lên và xưng mình khiêm nhượng, nhưng kỳ thật không phải, thì người ấy vẫn còn nhiều điều phải học hỏi nơi trường học cao cấp. Con đặc biệt đau đớn khi thấy mình có khuynh hướng muốn khẳng định những quyền lợi của con mà con cho là chính đáng. Lòng khiêm nhượng muốn con chấp nhận cả những điều con thực tâm nghĩ mình không đáng phải chịu vì thái độ hoặc cung cách bên ngoài của con. Trong những trường hợp ấy, việc nín lặng đòi con phải có một sức mạnh tinh thần mà nhiều khi con còn thiếu. Nguyên cớ do sự tức giận của con trước điều bất công hoặc điều con cho là bất công. Đó là những chiếc gai rải suốt trên con đường về thiên đàng và không phải bao giờ cũng có thể tránh được. Chúng con càng không ngờ những chiếc gai ấy càng trở nên khó chịu, nhất là khi chúng con nghĩ mình là nạn nhân của sự thiếu cảm thông từ phía những người mà chúng con hết lòng tin tưởng. Hỡi con nhỏ của Cha, sự thánh thiện chính là nỗ lực được thực hiện để đắc thủ nó, là vẻ rạng ngời của nó nơi một linh hồn thương tích, là đau khổ được chấp nhận để chết cho bản thân. Đối với con người tự nhiên, những sỉ nhục thật đắt giá, nhưng càng đắt giá, chúng lại càng cần thiết. Khi linh hồn an tĩnh của con không còn quan tâm đến những gì người ta nói hoặc nghĩ về con nữa, thì khi ấy và chỉ khi ấy, đức khiêm nhượng thống trị trong con như một chủ nhân tuyệt đối trên tất cả những hoạt động nội tại cũng như ngoại tại của con. Linh hồn được liên kết với thân xác yếu hèn, nhưng Chúa Thánh Thần thôi thúc con và không cho thân xác chiếm đoạt địa vị độc tôn. Con nhỏ của Cha ơi, con hãy nói cho Cha biết, con sẽ làm gì với một sức khỏe lành mạnh? Nó sẽ phục vụ để vinh danh Cha hay biến thành một nô lệ cho thế gian? Mọi sự đều phục vụ vinh quang Cha, kể cả những khiếm khuyết thể lý hoặc tinh thần nơi các khí cụ đặc tuyển của Cha. Con sợ đêm tối, con khiếp bóng đen, bởi vì linh hồn bé nhỏ của con được đấng là ánh sáng thế gian cuốn hút mãnh liệt. Con đang vùng vẫy vô vọng giữa bóng tối này, nhưng nó chấp nhận để ánh sáng rọi vào và soi sáng cho bóng tối linh hồn con. Cha dặn con, đừng sợ. Thương tích đặc biệt ấy trĩu nặng trên tính tự ái hơn là trên tâm hồn của con. Con không nhận ra điều đó đang trở nên một bài học về tình yêu hay sao? Con hãy vui mừng vì Cha đang dìu con vào cuộc thử thách. Lòng thương xót Cha sướng vui khi được qua con mà ban mình cho thế giới, và nhờ con mà được hiểu biết trong cường lực của tình yêu.